Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 22 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
và chương trình kết thúc với giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba.
Vatican. Trong buổi viếng thăm Vatican sáng thứ Ba ngày 20 tháng 6, ông Díaz-Canel Bermúdez, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và đoàn tùy tùng đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Sau đó, phái đoàn đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, để bàn về những vấn đề cả hai cùng quan tâm.
Trong một tuyên bố, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho ông Díaz-Canel Bermúdez kéo dài khoảng 40 phút. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân tình, với những lời hỏi thăm sức khỏe của Chủ tịch dành cho Đức Thánh Cha sau ca phẫu thuật. Đáp lại, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì cuộc viếng thăm này. Sau cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha, Chủ tịch gặp gỡ Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức ông Daniel Bacho, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đặc trách tổ chức quốc tế. Tuyên bố cho biết, trong cuộc gặp gỡ này, hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba, và chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1998 đến Cuba và năm nay kỷ niệm 25 năm. Sau đó, cả hai nói về tình hình trong nước và đóng góp của Giáo hội Công giáo cho Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực bác ái. Tuyên bố còn lưu ý trong cuộc trò chuyện một số chủ đề quốc tế mà cả hai cùng quan tâm đã được đề cập, cũng như tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy công ích. Ngoài buổi viếng thăm Vatican, Chủ tịch Díaz-Canel Bermúdez còn gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella vào chiều thứ Ba trong khuôn khổ chuyến tông du châu Âu từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 6. Vào thứ Tư, ông đến Paris để tham gia hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Thế giới mới do Tổng thống Emmanuel Macron tổ chức. Ông Miguel Díaz-Canel là Chủ tịch Cuba từ ngày 10 tháng 10 năm 2019, kế nhiệm ông Raúl Castro. Ông tái đắc cử vào tháng 4 năm nay.
Trong năm 2022, Talithakum châu Á đã bảo vệ 9.329 nạn nhân của nạn buôn người.
Bangkok, trong năm 2022 vừa qua, mạng lưới Talithakum châu Á, liên đoàn các nữ tu công giáo dấn thân đấu tranh chống nạn buôn người, đã bảo vệ 9.329 nạn nhân ở 20 quốc gia.
Sir Api Avelino, người Philippines, dòng thừa sai Marie Knoll, điều phối viên quốc tế giải thích: năm qua là một trong những năm thách đố nhất từ trước đến nay, do nhiều cuộc khủng hoảng liên kết với nhau gia tăng, tác động của đại dịch COVID-19, các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều quốc gia, thảm họa thiên nhiên, các cuộc khủng hoảng này có tác động trực tiếp đến nạn buôn người trên phạm vi quốc tế. Đối với khu vực châu Á, Sir Paula Kwandao, người Thái Lan, dòng thánh Phaolô Thành Trạc, điều phối viên khu vực cho biết, nhờ đại hội dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên hội đồng Giám mục Á Châu, mạng lưới Talithakum ở châu lục này được củng cố và mở rộng đến nhiều quốc gia. Sơ nhận xét, Myanmar là nơi có nhiều nạn nhân nhất của khu vực. Chống nạn buôn người ở Thái Lan là một trong những thách đố lớn vì dòng người chạy trốn bạo lực và chiến tranh tiếp tục đến biên giới. Theo sơ, nhờ luật chống buôn người, Talithakum Thái Lan hợp tác với chính phủ. Nhưng các nữ tu không dừng lại đó. Mục tiêu của các chị là mang lại sự chăm sóc và hy vọng phục hồi nhân phẩm. Sơ nói, mục tiêu của chúng tôi là thúc đẩy việc tiếp cận công lý và giúp mọi người. Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi gặp gỡ và cộng tác với nhiều dòng tu khác nhau. Tôi tin rằng bàn tay Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn mọi sự và Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, các bạn và tôi. Người giúp chúng ta trở nên yêu thương, giúp các nạn nhân của nạn buôn người hồi phục và có một cuộc sống xứng nhân phẩm. Talithakum là một mạng lưới quốc tế của các nữ tu được thành lập bởi Liên hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ. Talithakum châu Á hợp tác với 65 tổ chức công giáo, 56 tổ chức phi chính phủ, 18 tổ chức quốc gia và 42 cơ quan chính phủ quốc tế.
Có 380 sự kiện tại 100 địa điểm trong thời gian diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
Lisbon, trong thời gian diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, từ ngày 1 đến 6 tháng 8, sẽ có 380 sự kiện tại 100 địa điểm với sự tham gia của các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Theo trang web của sự kiện, Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một tập hợp các sự kiện văn hóa, tôn giáo và thể thao. Trong đó, các bạn trẻ hành hương của đại hội sẽ là nhân vật chính, với trọng tâm là chia sẻ kinh nghiệm Kitô giáo giữa những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, như là kết quả của sự sáng tạo và lòng quảng đại của họ. Đại hội muốn mang đến cho những người hành hương Lisbon 2023 và thành phố Lisbon một trải nghiệm về niềm vui, tuổi trẻ, tính phổ quát và đức tin, chứng tỏ rằng giáo hội Công giáo là một giáo hội sống động và trẻ trung, có khả năng sử dụng các ngôn ngữ và hình thức nghệ thuật ngày nay, không ảnh hưởng đến sứ điệp mà sự kiện có ý định truyền tải. Các sự kiện đã được lên kế hoạch bao gồm, trước hết về âm nhạc, có 200 ban nhạc đến từ 5 châu lục và có 9 sân khấu đã chuẩn bị cho họ trình diễn. Suốt thời gian diễn ra lễ hội, mọi người có thể được thưởng thức những dòng nhạc khác nhau như rock, pop, rap, cổ điển và có cả dân ca. Chắc chắn sự kiện âm nhạc sẽ không thiếu những buổi hòa nhạc để cầu nguyện, để giúp cho các tham dự viên cầu nguyện. Tiếp đến là 29 hội nghị. Trong các buổi gặp gỡ này, một số chủ đề sẽ được ưu tiên thảo luận như chứng từ của những người theo Chúa Giê-xu, ơn gọi và sứ vụ, những thách đố hiện tại của xã hội, quyền công dân và của thế giới nghề nghiệp mà các bạn trẻ đang phải đối diện. Về các cuộc triển lãm, sẽ có 15 phòng triển lãm được tổ chức ở nhiều nơi trong thành phố. Chủ đề liên quan đến sinh thái học, cuộc đời các thánh và những nhân vật đã ghi dấu đời sống giáo hội và Fatima. Cũng tại Lisbon 2023, các bạn trẻ sẽ có cơ hội thưởng thức 10 buổi biểu diễn nghệ thuật do các bạn trẻ hành hương thực hiện, bao gồm nhạc kịch, múa truyền thống, đương đại và cả khiêu vũ đường phố. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tất nhiên sẽ không thể thiếu các sự kiện tôn giáo và gặp gỡ. Vì thế, ban tổ chức đã chuẩn bị 52 sự kiện liên quan đến chủ đề này. Các bạn trẻ sẽ được đề nghị tham gia vào các nhóm cầu nguyện của các giáo phận, các phong trào của các quốc gia, đặc biệt là buổi cầu nguyện với Thánh Tích Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị sáng lập Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngoài ra, các tham dự viên còn được tham dự những giây phút chia sẻ và tìm hiểu về giáo hội. Phim tài liệu về cuộc đời của những người đã can đảm theo Chúa Giê-xu, các phim nói về những khuôn mặt quan trọng trong đời sống giáo hội, cũng góp phần tạo nên bầu khí của đại hội. Theo lời Đức Thánh Cha Francisco, thể thao có thể là một biểu tượng của sự hiệp nhất cho một xã hội. Vì thế, các bạn trẻ đến với đại hội có thể tham dự cuộc thi đấu bóng đá, bóng chuyền bãi biển và các môn thể thao khác. Cuối cùng, các viện bảo tàng cũng liên kết với đại hội và cung cấp vé vào cửa miễn phí hoặc với các điều kiện đặc biệt cho các hành hương và tình nguyện viên đã đăng ký.
Ngoại trưởng Tòa Thánh tham dự hội nghị, ngoại giao Tòa Thánh và văn hóa gặp gỡ.
Roma tham dự hội nghị ngoại giao Tòa Thánh và văn hóa gặp gỡ do Hiệp hội Bắc Á Chính trị tổ chức vào ngày 19 tháng 6. Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đưa ra một loạt những sự kiện trong Kinh Thánh và nhấn mạnh đó là mẫu gương để các nhà ngoại giao Tòa Thánh suy tư cho sứ vụ của mình.
Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định trong bài tham luận, văn hóa gặp gỡ làm nền tảng cho ơn gọi truyền giáo mà các đại diện giáo hoàng cùng với các cộng tác viên sống trong sứ vụ của họ ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cập đến một số sự kiện trong Kinh Thánh là nguồn cảm hứng suy tư về ngoại giao của Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ giữa Abraham và tư tế Melchizedek, một mẫu gương về tình bạn giữa các dân tộc từ thời xa xưa, cùng những câu chuyện khác, Chúa Giê-xu với những sự kiện chữa lành cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng và con cái của một phụ nữ người Hy Lạp, dụ ngôn người Samari nhân hậu, cuộc trò chuyện bên giếng nước với người phụ nữ Samari và cuộc đối thoại với Phi-la-tô. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, các cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu luôn mang tính cá vị và vì vậy, đây cũng là mẫu gương cho các cuộc gặp gỡ của các nhà ngoại giao Tòa Thánh, những người không phải công chức nhưng là những mục tử. Theo ngài, sách Công vụ Tông đồ với lấy ngũ tuần thể hiện rõ nhất văn hóa gặp gỡ. Theo đó, sự chắc chắn của Kitô giáo là con người có thể hiểu nhau và hiệp nhất trong cộng đoàn huynh đệ và tương trợ. Văn hóa gặp gỡ cũng được tìm thấy trong các thư của Thánh Phaolô và trong sách Khải Huyền, kể lại cuộc gặp gỡ cuối cùng của nhân loại trước Thiên Chúa và nhắc lại tầm quan trọng của việc làm chứng. Đức Tổng giám mục nói, thực tế, để thúc đẩy nền văn hóa gặp gỡ, nhà ngoại giao của Tòa Thánh cũng phải là chứng nhân đích thực của tin mừng, một người kiến tạo hòa bình không mệt mỏi và một tông đồ nhiệt thành của hòa giải.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị và các bạn trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 66, từ số 227 đến số 230.
Trong 4 từ thôi nha, giờ cậu túm lại cho tôi biết tựa đề tuần trước là gì? 4 chữ.
Một số nguồn lực.
Xuất sắc. 10 điểm để chọn. Anh Huy
và Trần Đình
xin chào quý vị và các bạn trở lại với giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 66, từ số 227 đến số 230.
Trong 4 từ thôi nha, giờ cậu túm lại cho tôi biết tựa đề tuần trước là gì? 4 chữ.
Một số nguồn lực.
Xuất sắc. 10 điểm để chỗ.
Đó.
Và lên trả lời lại tiếp nè.
Gì?
Một số nguồn lực là nguồn lực nào?
Cái chuyện nhỏ. Nhân lực nè. Vật lực nè. Tài lực nè. Rồi tốc lực nè.
Gì
rồi
nữa?
Cản lực, rồi phản lực đó.
Thôi, nhiều lực với tôi tức ngực rồi đấy nhá. Ông làm ơn, ông nói trúng trọng tâm tí đi. Nguồn lực nào mà nó nâng đỡ các gia đình trẻ thôi.
Trời, tôi tưởng là lực vật lý, tôi nói được chứ.
Đây đang đọc giáo huấn vui, có phải là học vật lý đâu.
Nhưng mà trong cái trường hợp gọi là lực xây dựng gia đình thì thôi, chắc là tôi nhường cho cậu.
Mà nói đi nói lại là ông cứ vòng vo không chịu nhận, quên bài cũ. Nhớ được cái tự đề thì nhớ làm gì không?
Rồi bây giờ ông kể cho tôi các nguồn lực cụ thể là cái gì đó.
Nghe nè, các nguồn lực mà trợ giúp các cặp hôn nhân mới cưới á, là gì? Thứ nhất, nhân lực là những người đã từng trải trong đời sống gia đình. Đàn anh, đàn chị, các hội đoàn, đúng không? Các phong trào của giáo xứ. Rồi, tiếp theo là gì? Là thời gian.
Tốc lực, đúng không?
Tốc lực, cứ tạm thời là vậy đi ha. Nghĩa là dành thời gian cho nhau. Tốc lực nhưng mà không có tốc độ. Tức là không có vội, mà phải kiên nhẫn với nhau. Dành thời gian cho
vào
nhau.
Mắt nhau đó.
Đấy.
Ngồi cái đá nhớ không?
Đúng rồi, nhìn trăng nhìn sao, tâm sự với nhau đấy. Đó. Cho nên là dành thời gian cho nhau, mà đây là thời gian xét theo nghĩa chất lượng.
Là nhìn vào mắt nhau đúng không?
Cái thời gian mà mình thực sự sống cho nhau, sống với nhau, chứ không phải là cứ bấm giờ rồi bắt đầu cho thời gian chạy đâu.
Vậy thì cái này chính xác gọi là cản lực đúng không?
Ủa sao cản lực gì ở đây?
Thì nghĩa là lúc mà mình muốn đi rồi đó, thì cái việc mà dành thời gian cho nhau nó cản mình lại.
Cản lực, định nghĩa rất hay với Trần Đỉnh. Rồi ví dụ như là những cái lực khác, ví dụ như là các cái dịp mình quy tụ gia đình, bạn bè tề tựu.
Cái này được gọi là phản lực.
Ủa phản bội gì ở đây không?
Không, phản lực có nghĩa là mình nhìn vào các gia đình khác như là một cái gương vậy đó. Thì nó phản lại thì gọi là phản lực.
Thấy người ta tề tựu là mình cũng phải lo mình là
đúng rồi, thấy người ta sum họp yêu thương nhau đúng không?
Ôi trời, tôi thấy là ông viết một cái tông huấn khác rồi. Cạnh tranh với tông huấn của Đức Giáo Hoàng mà được rồi đó.
Rồi bây giờ là còn cái lực gì khác nữa?
Vân vân và may may những cái lực khác, ví dụ như là nỗ lực nè, hấp lực nè,
xong rồi đừng có bạo lực,
không được bạo lực và càng không nên bất lực
đấy. Và nhiều lúc là phải thấy được cái trọng lực
đấy.
Nói chung là rất nhiều lực. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một số nguồn lực. TT
là cái gì?
Tiếp theo
tiếp theo. Okay, số 227, Đức Thánh Cha nói chúng ta những mục tử, tức là ngài khuyên các vị mục tử đó, phải khuyến khích các gia đình lớn lên trong đức tin.
Và vì thế tốt nhất là khuyên họ thường xuyên đi xưng tội
đấy,
và thực hành những cái việc linh hướng này, thỉnh thoảng thì tham dự các kỳ tĩnh tâm.
Đúng rồi đấy. Và ngài nói là cũng đừng có quên mời gọi các gia đình dành thời gian hàng tuần để cùng cầu nguyện với nhau, bởi vì gia đình hiệp nhau cầu nguyện thì hiệp nhất bên nhau.
Ồ mà tôi thấy đâu có dễ gì mà các gia đình họ có những cái nơi hoặc là cái trung tâm ấy để mà thường xuyên là xưng tội, thực hành linh hướng rồi các kỳ tĩnh tâm ấy, đúng không?
Rồi cầu nguyện nữa.
Đó.
Không dễ nhưng mà không phải là không thể. Đối với Chúa thì sự gì cũng có thể.
Không có gì là không thể với một người biết cố gắng và nỗ lực, đúng không?
Đúng rồi, có khao khát.
Đấy, cái này là một cái lực khác, nỗ lực.
Nỗ lực, đúng rồi.
Mới đây thì có một cái trung tâm mới gửi cho tôi một cái thư mời về thông tin của họ, tất cả những việc mục vụ.
Vậy hả? Ủa tự nhiên gửi thư mời cho người độc thân nhau làm gì, trung tâm tìm bạn bốn phương hay sao?
Không, tại vì là cũng có những cái thính giả nghe chương trình này thấy là những cái khao khát phục vụ.
Nhưng mà trung tâm tên gì nó đại luôn đi.
Trung tâm này tên là Trung tâm Mục vụ Gia đình Đắc Lộ. Đấy,
nghe lạ quá ta. Ở Việt Nam hay là
đúng
sao?
Rồi, Lý Chính Thắng, đường Lý Chính Thắng
ở Sài Gòn á hả? Ủa rồi Trung tâm Mục vụ Gia đình, rồi có tên là Đắc Lộ lúc nãy ông nói đúng không? Vậy thì trung tâm này làm gì?
Thì có các kỳ tĩnh tâm, suy niệm, cầu nguyện như cậu vừa đọc á. Để làm gì? Để mà củng cố đức tin, củng cố cái ơn gọi của họ, cái ơn gọi lập gia đình. Rồi ngoài ra thì có những cái buổi tọa đàm thường huấn về những cái đau buồn, những cái mất mát, làm sao để yêu thương, để tha thứ.
Ồ, tức là những cái khóa học đó không?
Đúng rồi, huấn luyện để nhìn thấy những cái thách tố trong đời sống gia đình này, cách riêng là gia đình Công giáo trong bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay.
Bây giờ làm sao mà tôi biết được thông tin về trung tâm này?
Trời ơi,
tôi
lên Google đó, ông lên Google.
Đúng rồi, cứ tìm
trung
là
tâm mục vụ gia đình Đắc Lộ.
Ok, giờ thời buổi này nắm từ khóa là có thể tìm hết mọi thông tin,
tất cả mọi sự.
Bây giờ ông không có được nói là không dễ nữa đâu nha. Đó, có trung tâm rồi đúng không? Và không những một trung tâm, tôi tin là nhiều giáo phận và giáo xứ sẽ còn tiếp tục mở những cái trung tâm mục vụ gia đình như
mà
thế.
Mà không chừng là buổi lần sau mình còn nhận được những cái thông tin mà các cái trung tâm chăm sóc gia đình nó gửi tới.
Hay á.
Gọi là
mình
cầu nối,
thành cầu nối nhịp cầu đó.
Đúng rồi. Nhưng mà các khóa học hay là thường huấn vẫn chưa đủ. Quan trọng là phải đi sâu và đi sát. Đức Thánh Cha nói như này nè. Cũng vậy, các mục tử khi mà đi thăm các gia đình nên mời gọi các thành viên trong gia đình quy tụ lại và cầu nguyện cho nhau trong chốc lát thôi.
Đúng rồi, cầu nguyện lâu quá người ta sợ.
Đấy. Và phó dâng gia đình mình trong tay Chúa.
Đấy, nghĩa là không những là huấn luyện mà còn phải đồng hành, thăm viếng. Đấy. Đồng thời, Ngài nói là các mục tử nên khích lệ người chồng, người vợ tìm thời giờ cầu nguyện một mình với Thiên Chúa, tức là cầu nguyện cá nhân đó. Vì mỗi người có những thập giá riêng phải vác. Đó phải cái gì cũng dễ chia sẻ với nhau đâu.
Cái này gọi là nhiều khi là lực bất tòng tâm, không có chia sẻ được với ai cả.
Đấy. Và tại sao khi đó chúng ta không chia sẻ với Chúa, tâm sự với Chúa về những lo lắng của mình, hoặc là kêu xin Chúa ban sức mạnh để có thể chữa lành các vết thương, rồi xin Chúa soi sáng đỡ nâng cho công việc của mình.
Và các nghị phụ thượng hội đồng thì nhấn mạnh như nào? Lời Chúa là nguồn mạch sự sống và lãnh đạo cho các gia đình, và mọi việc mục vụ trong gia đình phải được định hình từ bên trong.
Đấy,
nghĩa là từ
tâm,
trong cái tương quan của mình với Chúa. Và phải huấn luyện các thành viên của hội thánh tại gia, có nghĩa là các gia đình đó, bằng việc đọc thánh kinh này, việc cầu nguyện theo hướng dẫn của hội thánh này.
Đấy.
Thế thì những cái khóa học là cực kỳ quan trọng.
Mà lời Chúa ở đây không chỉ là tin mừng cho đời sống riêng tư của một cá nhân, mà Đức Thánh Cha nói lời Chúa còn là tiêu chuẩn đánh giá và là ánh sáng để giúp phân định những thách đố khác nhau mà các đôi vợ chồng và gia đình gặp phải.
Đúng rồi.
Hết số 227 mà chỗ này có ý hay nha. Tôi thấy bình thường khi mà mình nói đến các cái nguồn lực trợ giúp là mình nghĩ ngay đến người này người kia, rồi cái này cái nọ, đúng không? Mà mình quên mất là cái việc cầu nguyện riêng tư, trải lòng mình ra với Chúa.
Đúng rồi.
Sức mạnh nội tâm là quan trọng.
Vậy nên Đức Thánh Cha mới nói đó, các đôi vợ chồng là đừng quên khuyến khích nhau cầu nguyện thinh lặng cách riêng tư. Đấy, hai người ngồi cạnh nhau nhưng mà hướng lên bàn thờ, không nói gì với nhau nhưng mà trở lại lòng mình để đặt câu hỏi. Mình nói với anh ấy liệu có đúng không ta?
Đấy, nó gọi là từ cái riêng tư đó, từ cái trải nghiệm riêng tư đó mà họ có thể bắt đầu họ mở lời với nhau, rồi mời gọi nhau cùng đối diện với những thách đố của gia đình.
Thôi rồi, như vậy là đã quá đầy đủ rồi. Bây giờ mình qua số mới đây.
Số 228. Có thể là một trong hai người phối ngẫu chưa có rửa tội trong một số gia đình ha, hoặc là không muốn sống những cam kết của đức tin.
Đúng rồi, đây là Đức Thánh Cha đặt ra những cái vấn đề mà không có thể cùng cầu nguyện được.
Đấy.
Đúng không? Thì trong trường hợp đó, Đức Thánh Cha nói gì? Ước nguyện của người kia muốn sống và triển nở trong đời sống Kitô hữu, nó gặp phải một cái sự thờ ơ của người vợ hay người chồng, mà có khi những cái trường hợp này gây ra những cái hậu quả rất là đau đớn,
những niềm đau chôn giấu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói có thể tìm ra một vài giá trị chung để chia sẻ và nhiệt thành vun đắp.
Bởi vì dù sao thì yêu một người không có cùng niềm tin như mình, đấy, không phải là một người Kitô hữu, mà làm cho người ấy được hạnh phúc, xoa dịu những nỗi đau của người ấy, chia sẻ với nhau những cái khó khăn á, theo Đức Thánh Cha thì đó thực sự là một con đường đến thánh rồi.
Wow, chúng ta phải lúc nào hai người phải cùng có đạo thì mới giúp nhau nên thánh được, đúng không?
Đúng rồi, trong những mỗi hoàn cảnh thì mình nhìn thấy cái lời mời gọi của Chúa trong cái gia đình của mình.
Bởi vì bản thân tình yêu nó đã là một quà tặng của Thiên Chúa rồi. Và ở đâu có tình yêu lan tỏa thì ở đó người ta sẽ cảm thấy có sức mạnh biến đổi. Chúa Thánh Thần là tình yêu, Thiên Chúa là tình yêu, bằng những cách đôi khi hết sức nhiệm màu, mình không hiểu được đâu. Đó. Thậm chí đến mức là có khi một người chồng ngoại đạo mà lại được thánh hóa nhờ vợ mình. Và một người vợ ngoại đạo lại được thánh hóa nhờ chồng mình.
Ôi, mà sao cái điều ông nói giống Thánh Phaolô nói vậy?
Thì tôi nhắc lại của Thánh Phaolô mà cái này tôi đã thấy ngoài đời đâu.
Trời, có không? Có nhiều á.
Có hả? Vậy chắc tại tôi chưa thấy. Vì thật ra tôi đâu có cơ hội đồng hành với các gia đình nhiều đâu.
Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì tôi thấy đó, là cái người mà mới gia nhập đạo á còn sốt sắng hơn cái người mà đã đạo lâu rồi. Đấy, nó có cái hiệu ứng ngược lại, cái này gọi là phản lực á.
Gọi là người ta thành là tân tòng á, thì là theo Chúa một cách tươi mới.
Đúng rồi.
Tân là tươi mới.
Đấy,
mà người đạo gốc á, lâu quá thành gốc cây, gốc cổ thụ luôn á.
Có nghĩa là chôn vùi dưới đất rồi, đúng không?
Đúng rồi đó.
Rồi, hết số 228 này thì trường hợp hôn nhân khác đạo không phải là hiếm, đúng không? Và những cái khó khăn trong đời sống của hai vợ chồng mà không có cùng một đức tin á, thì thực sự là người ta có thể nhìn thấy được. Nhưng mà đôi khi trong những gia đình mà cùng đạo, cùng niềm tin á, thì một người là đạo đức, còn người kia thờ ơ, thì những cái chuyện này xảy ra cũng thường xuyên lắm. Vì vậy mới phải nâng đỡ nhau, đúng không? Biết đâu là gương sáng của người này trở thành một cái động lực của người kia.
Ước gì là cái lòng đạo đức nó cũng lây nhanh như là Covid thôi. Đúng không? Thì chắc là thế giới này là hơi bị sướng đấy.
Nói chung là yêu kiểu gì thì yêu, có tình yêu là lên thánh được rồi.
Cho nên người ta mới nói là khi mà bạn muốn tìm một người nào đó thay đổi được cuộc đời bạn, hãy tìm ở đâu? Hãy nhìn vào gương.
À, có nghĩa là nhìn thấy chính mình ở đây đâu?
Không, ở gương ở đây nhìn thấy chính mình là ông nhìn vào gương là ông thấy mình xấu trai, đẹp trai nó khác.
À.
Đây là nhìn vào tấm gương sáng của người khác.
Wow.
À,
trời,
rồi cảm thấy được đánh động.
À.
Từ đó mình mới có động lực để thay đổi.
À, trời, cái này sâu xa quá. Ừ. Nói chung chốt lại ở đây á, là khi mà đã yêu rồi á, thì dù có khác đạo hay là cùng đạo với chăng nữa, thì người ta cũng nâng đỡ nhau để cùng tiến tới một cái hành trình nên thánh.
Đấy, cho nên con này là một sự an ủi cho các đôi vợ chồng.
Đúng không?
Đặc biệt là những cái đôi vợ chồng khác niềm tin với nhau.
Nhưng mà có đầy an ủi như vậy thì qua số mới được rồi.
Số 229. Các giáo xứ, các phong trào, trường học và các tổ chức khác của hội thánh có thể có nhiều cách trợ giúp khác nhau để chăm sóc và phục hồi các gia đình.
Cụ thể đó là gì? Đó là các cuộc gặp mặt của các đôi vợ chồng sống gần nhau hay là những bạn bè chung với nhau.
Những cuộc tĩnh tâm ngắn nè, đó dẫn nhau đi đâu xa đó, tĩnh tâm. Rồi có khi là có những cái chuyên đề, những buổi hội thảo về những vấn đề rất cụ thể của đời sống gia đình.
Rồi những cái trung tâm tham vấn hôn nhân này,
tư vấn tâm lý nè.
Rồi việc gặp gỡ các tác viên truyền giáo này, những người mà được chuẩn bị để nói về những niềm tin của mình.
Đấy.
Để nói về những cái khó khăn, những nguyện vọng của mình với các bạn trẻ. Rồi những cái buổi tham vấn cho những hoàn cảnh gia đình khác nhau, như là có con nghiện ngập, bạo lực, đó, tất cả mọi sự.
Rồi còn có thêm các chương trình phát triển đời sống thiêng liêng, những cái lớp tập huấn cho cha mẹ khi mà con cái của mình gặp phải vấn đề rồi đó. Nói chung là rất là nhiều hình thức mà các trung tâm và các giáo xứ hay là như là trung tâm mục vụ gia đình là gì lúc nãy quên tên rồi.
Đắc Lộ.
Lúc nãy mình mới nói lúc đầu á.
Đúng rồi.
Đó là mình có thể tìm thấy những cái cơ hội để có được những cái khóa học, những cái chương trình hay như thế này.
Đúng rồi. Ngoài ra thì có các văn phòng giáo xứ là nơi mà có thể có khả năng đón tiếp trong thân tình, trong quan tâm, trong chiều mến, đặc biệt là trong hoàn cảnh của những gia đình mà gọi là khẩn cấp, cấp
cứu. Đường dây nóng đó, đường dây nóng
đúng
đó.
Rồi. Và nhờ những cái trung tâm như vậy thì người ta có thể tiếp cận được những cái địa chỉ của những cái trợ giúp chuyên môn.
Đấy. Còn không thì cứ comment vô trong ngay cái số này của Giáo Huấn Vui.
Rồi
nếu mà ai có vấn đề biết đâu lại có người lên đó trả lời comment cho bạn có thể tìm đến người này người kia.
À, cái đó gọi là tư vấn liên mục vụ. Đấy.
Liên mục vụ là sao?
Cái là những cái thính giả nghe đài thì họ tự trợ giúp cho nhau.
Thì đúng rồi, Đức Thánh Cha mới nói á là không những chỉ có những trung tâm hay những giáo xứ mà chính các đôi vợ chồng sẽ có thể là dấn thân phục vụ cho cái sứ vụ này, tức là sứ vụ cầu nguyện, đào tạo và nâng đỡ lẫn nhau, nâng đỡ cho các cặp mà thiếu kinh nghiệm hơn mình.
Đúng rồi. Và các nhóm này thì sẽ tạo cơ hội để trao ban cho nhau với sự cởi mở hướng đến các gia đình khác để làm gì? Để chia sẻ đức tin. Và ngược lại, khi mà càng phục vụ, càng chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau ấy, thì chính những cái việc phục vụ ấy nó sẽ giúp các đôi vợ chồng, giúp họ tăng trưởng với nhau, giúp yêu thương nhau hơn.
À, cái này người ta gọi là tính biện chứng trong việc tông đồ. Tôi nói vậy thôi, tôi nghĩ ông đâu có hiểu đâu, đúng không?
Nói chung là ý kiến của cậu vừa rồi là vô cùng sâu sắc.
À.
Mà đã sâu sắc thì không cần phải nói rõ làm gì.
Tôi thấy ông nói vậy là tôi biết ông hiểu tôi rồi đó, khá đấy.
Rồi đấy, nói chung là hết số 229 này thì ông chốt lại cho tôi xem là cái vấn đề quan trọng ở đây là gì.
Vấn đề quan trọng ở đây là số này nó rất ư là lý thuyết.
À.
Chứng minh cho một cái lý thuyết rất ư là cụ thể, rất ư là thực tiễn. Và cái thực tiễn đó là gì? Là chúng ta cứ chờ đợi các giáo xứ hành động, các gia đình tham gia thôi.
Thì ông nói là đúng rồi, nhưng mà tôi thấy việc các gia đình có tham gia hay không đó là một câu hỏi lớn.
Bây giờ mình đọc số tiếp theo coi nó lớn cỡ nào nè, không? Số 230. Thực tế, Đức Thánh Cha nói có nhiều đôi vợ chồng biến mất khỏi cộng đoàn Kitô hữu ngay sau khi cưới.
Đúng rồi, quá đúng luôn. Cái này là lạy Đức Chúa Trời ba ngôi. Con lấy được vợ, con thôi nhà thờ.
Gọi là thăng hoa mà không phải là thăng hoa trong tình yêu, mà là bốc hơi luôn.
Nhưng mà trong những trường hợp như vậy thì Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta lại không tận dụng được những dịp để họ quay trở lại, giới thiệu cho họ cách hấp dẫn hơn về cái lý tưởng cao đẹp của đời sống hôn nhân Kitô giáo.
Đấy.
Và đồng hành gần gũi với họ hơn nữa.
Ý Đức Thánh Cha muốn nói đó, ví dụ như là dịp lễ rửa tội của một đứa con của họ chẳng hạn, đúng không?
Hay là dịp lễ lần đầu này.
Đấy, là hoặc là những khi mà họ có dịp tham dự lễ an táng nè, hay là lễ cưới của người bà con thân thuộc, gia đình bạn bè nè.
Nói chung là những cái cử hành phục vụ. Đấy, trong những dịp quan trọng của cuộc đời một con người.
Đấy. Thì hầu như là những người khô khan cách mấy cái dịp này họ cũng đi.
Ngoài ra thì Đức Thánh Cha cũng nói đến những các dịp khác như là làm phép nhà này, hay là làm phép tượng ảnh Đức Mẹ, hay là các thánh ở trong nhà này.
Đấy.
Hoặc là những dịp mà cũng hoàn cảnh khó khăn thì phải đối thoại để giải gỡ. Cái đó gọi là đối thoại mục vụ.
Đấy. Đấy. Là đi đến thăm viếng họ rồi nói chuyện.
Đúng không? Rồi.
Cũng có thể hữu ích, Đức Thánh Cha nói là giao cho những đôi vợ chồng lớn tuổi, những đôi vợ chồng dày kinh nghiệm, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ theo dõi. Theo dõi ở đây tức là đồng hành đó, chứ không phải là đi theo dõi người ta, lắp camera mà theo dõi người ta sống sao đâu. Để mà giúp đỡ các đôi bạn mới cưới sống gần họ, để mà gặp gỡ, đồng hành với họ trong giai đoạn khởi đầu và đề nghị cho họ một cái hành trình, một cái lộ trình để mà tăng trưởng.
Và với cái nhịp sống hiện nay thì Đức Thánh Cha nói rằng hầu hết các cặp vợ chồng không thể tham dự những cuộc gặp gỡ thường xuyên, và chúng ta không thể thu hẹp việc mục vụ của mình chỉ vào một số ít những cái đôi đặc tuyển thôi, đấy, những cái người được chọn thôi, những cái người mà sốt sáng sáng láng thôi.
Họ sốt sáng sẵn rồi là tham gia làm gì nữa đúng không?
Thì cũng cần, thì cũng tốt, nhưng mà họ cần phải trở thành những người cầu nối.
Đấy, đúng đấy, đấy. Chứ nếu mà chỉ có những người đó tham gia thôi thì 99 con chim còn lại không được tham gia.
Đấy, thì cái đấy gọi là một giáo hội đi ra.
Đó. Thành ra Đức Thánh Cha nói ngày nay mục vụ gia đình cốt yếu phải là truyền giáo. Đi ra những cái biên cương.
Đấy, đó.
Tiếp cận với người ngoài, chứ không chỉ thu mình trong một cái nhà máy sản xuất các khóa học mà có vài người tham gia thôi.
Đấy, vì vậy nên bây giờ tôi thấy là những cái khóa học Zoom á, đấy là mở rộng cho tất cả mọi người.
Sáng kiến ta.
Đấy, thấy không? Là đi ra thực sự. Zoom rồi đi ra.
Là vượt qua biên giới về khoảng cách về không gian đúng không?
Đấy. Rồi, hết số 230 này thì tôi thấy đúng là cái số này dành đặc biệt cho các cha sở, dành cho những người làm mục vụ gia đình. Cái thông điệp ở đây là phải tận dụng các cơ hội để đến với người ta,
đấy,
chứ không chờ người ta đến với mình. Ở trong các nhà thờ, ở trong các khóa học hay là các trung tâm.
Không chỉ các cha sở đâu mà mấy cha dòng cũng có nhiệm vụ cộng tác, đúng không?
Đúng rồi, các trung tâm huấn luyện, bởi vì họ có những chuyên gia mà. Mà họ cũng trở thành những cầu nối nữa. Họ mời những chuyên gia về xã hội, về tâm lý, đó, để mà giúp đỡ không chỉ về mặt đức tin mà cả về đời sống thể lý, đấy, tâm lý.
Mà không chỉ là mời những chuyên viên mà còn phải mời gọi người tham dự nữa, tham dự viên, đúng không? Chứ giờ chuyên viên mà đông mà tham dự không ai tham dự là căng.
Vì vậy tôi nghĩ là trong số tới có thể là có những cái trung tâm họ sẽ gửi thông tin để nhờ quảng cáo ấy.
Ủa, quảng cáo hả? Giáo không vui nên có vụ quảng cáo được không?
Không, hoàn toàn miễn phí.
Miễn phí? Quảng cáo mà miễn phí.
Đúng rồi, bởi vì những cái thứ miễn phí thì không bao giờ rẻ.
Vô điều kiện phải không? Nhưng mà thật ra nói vậy thôi, chứ còn nếu mà qua cái việc làm cầu nối cho các trung tâm, các địa chỉ, những chuyên viên có thể giúp các gia đình mà đem lại hoa trái trong đời sống gia đình của quý vị và các bạn, thì đó là niềm khích lệ lớn lao cho anh em chúng tôi rồi.
Và đây cũng thực sự là một cái nguồn lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình này.
Và trước khi kết thúc số giáo không vui này thì chúng tôi xin hát tặng cho các đôi vợ chồng, đặc biệt là những đôi vợ chồng mà khác niềm tin, đúng không? Những cặp đang yêu nhau, chuẩn bị tiến tới hôn nhân, khác niềm tin, một ca khúc rất quen thuộc mà rất là tâm tình và ý nghĩa, Tình Người Ngoại Đạo. Wow.
Lạy Chúa, con thương nàng đã lâu rồi, thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương nàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi, ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi. Lạy Chúa, con thương nàng rất ngoan đạo, thương nàng thường hay luôn đi xem lễ. Con thương nàng rất đơn sơ, màu áo trắng thư sinh với nét môi cười nắng nghiêng nghiêng. Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành, tình yêu không lừa dối. Nhưng Chúa ơi, nàng đâu hay biết đâu, một người ngoài đạo tha thiết yêu nàng, tình yêu trái ngang.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.